Có một ông vua nọ đó, ông muốn đi tìm một cái nhà hiền triết để trả lời cho ông ba câu hỏi. Người nào là người quan trọng nhất? Việc gì là việc quan trọng nhất? Và giờ nào là giờ quan trọng nhất? Thì hôm đó ông nghe người ta đồn ở trên núi Tà Lơn có một hiền triết đang ở trên đó. Thì ông đi lên đó để mà ông hỏi. Thì khi lên tới thì gặp đạo sĩ đang cuốc đất. Ông nói: dạ thưa ngài, tôi nghe nói ngài hiểu biết rất nhiều, và những lời của ngài phần lớn là chân lý. Vậy thì xin hỏi ngài, ai là người quan trọng nhất? Việc gì là người quan trọng nhất? Là giây phút nào quan trọng nhất trong đời người? Thì đạo sĩ không trả lời, tiếp tục cuốc đất. Cho đến khi trời tối, ông vẫn không nghe được câu trả lời. Thì lúc đó ông mới đi xuống núi. Thì trên đường đi xuống núi thì ông bị một cái tên địch bắn một cái mũi tên hành thích ông, và ông té xỉu. Và khi ông tỉnh dậy, ông gặp cái người đạo sĩ đó đã cứu ông. Thì sau khi mà cứu ông vậy đó, thì ông mới cảm tạ và xin xuống núi. Thì trước khi ông đi về thì ông nói là: bây giờ trẫm đây là một vị hoàng thượng. Ông đạo sĩ nói: dạ tôi biết, khi cứu ngài là tôi biết ngài là hoàng thượng. Và thôi bây giờ trẫm đã chờ suốt ngày hôm qua mà đạo sĩ không trả lời trẫm. Và khi trẫm xuống núi thì bị một cái người kẻ thù, một cái thích khách, họ đã bắn trẫm. Và cũng may là nhờ đạo sĩ cứu. Và xin đạo sĩ hãy cho trẫm biết ba câu hỏi trẫm vừa hỏi ngày hôm qua. Lúc đó đạo sĩ mới nói: hoàng thượng là người quan trọng nhất. Cứu hoàng thượng trong lúc bị thương là quan trọng nhất. Và giây phút tôi nhận ra hoàng thượng đang bị thương và tôi cần phải cứu hoàng thượng là giây phút quan trọng nhất. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, cái gì nó đang xảy ra cũng là nhất hết đó. Ví dụ hỏi thầy Pháp Hòa: sáng nay việc gì quan trọng nhất? Em phải ra ngồi đây là quan trọng nhất. Và đang tận hưởng sự có mặt với nhau là quan trọng nhất. Và giây phút này, thí dụ như quý vị ngày mai, quý vị có thể rảnh nguyên một tuần lễ, nhưng mà giây phút này ngày mai không có nữa. Võ chừng nào có, không có bảo đảm. Có thể lần sau Pháp Hòa trở qua, có vị trong này đã không có mặt do một nguyên do nào đó, đi xa, đi Việt Nam, thăm gia đình, hay là có bệnh vân vân. Cho nên mình không biết. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tự nhắc chúng ta: tôi đã về, tôi đã tới. Tôi đã về với giây phút hiện tại. Tôi đã tới với giây phút hiện tại. Bây giờ mình kiểm lại coi, mình lăn xăng hết một ngày rồi được cái gì? Cũng vậy thôi. Lây hoay cho hết một ngày, một ngày đã hết, lây hoay vẫn còn. Từ lúc mình bé tí hon đến nay già cả vẫn còn lây hoay. Vì vậy mà trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy thật sự cái thực tập của đạo Phật, thực tập chánh niệm, nghĩa là chúng ta có đủ cái khả năng sống an ổn trong những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có. Quý vị thấy là có nhiều khi mình làm gì mình hơi mệt, thí dụ như mình ấy: trời ơi làm biến ghê vậy, giờ phải đi đánh răng nữa. Thỉnh thoảng mình nói vậy đó: trời làm biến ghê vậy, phải ước gì giờ ngủ khỏi rửa mặt, khỏi đánh răng. Nhưng mà thiệt sự ra mình, cái mình ấy, nếu mình không có đánh răng thì mình sẽ bị hư răng và sức khỏe mình nó không đủ, ví dụ vậy. Cho nên thường thường nếu mình có một cái gì đó nó khởi lên là mình cố gắng liền à. Nhất là sức kem dưỡng da bữa tối. Vì cái đó là mình sợ già nhất, cho nên chịu khó nhất. mệt cỡ nào cũng phải ngồi dậy rửa cái mặt rồi xức cái kem đó vô rồi mới đi ngủ. Hay là mình nói một cách khác là mình bệnh, thuốc này cần phải uống liên tục, nếu ngừng một ngày là không được. Hay là một ngày phải ba cử là nhất định mình sẽ không quên. Thì mình hãy sống như mình uống thuốc vậy. Nó cấp, nó cần thiết và nó quan trọng, và chúng ta để tâm cũng giống như là chúng ta phải uống thuốc vậy. Cho nên Đức Phật có nói trong một bài kinh đó, khi khỏe phải nên tu, khi trẻ phải nên tu, khi không có bệnh phải nên tu, khi còn sống phải nên tu. Tại sao? Tại vì mình không có thể đợi được. Cũng giống như là mình muốn đi phơi quần áo thì trong lúc nó nắng phải phơi, chứ nó đợi một chút nữa nó mưa, hay là một chút nữa là mình có thể bận rộn việc khác. Vì vậy cho nên mà cái cuộc sống của chúng ta là cái gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần thiết nhất mỗi ngày, mà trường hợp ăn cơm với nhau, có mặt cho nhau. Chứ ở trong chùa cũng vậy, Pháp Hòa đi giảng hay là đi Phật sự, thì khi nào Pháp Hòa về thì phần lớn Pháp Hòa đều muốn có mặt mỗi buổi cơm chiều với đại chúng. Cái chùa cũng giống một cái gia đình của mình vậy. Mình đi tu, mình đã rời người thân của mình, thì tất cả những thành viên trong chùa chính là người nhà của mình. Và mình ăn cơm, mình ngồi đó, mình có mặt cho đại chúng. Và đôi khi Pháp Hòa nhìn xuống các vị thành viên đang ngồi ăn cơm, Pháp Hòa nhìn mỗi người nhai cơm, nhìn cũng dễ thương lắm. Và đôi khi mình ngồi như vậy, cái tự nhiên cái trong tâm mình nó một cái cảm xúc nó trào dâng, và Pháp Hòa thấy mình hạnh phúc, và mình thấy người nào trong chùa cũng có cái nét dễ thương. Nhất là mỗi lần khóa tu ngồi ăn cơm, Pháp Hòa hay nhìn qua bàn thấy mấy bác ngồi ăn. Mà khi Pháp Hòa thấy mấy bác ăn cơm là mình thương dữ lắm. Tại vì Pháp Hòa thấy rằng mấy bác là những người đã mấy mươi năm với mình, biết mình từ nhỏ tới lớn, mà ngày nay mình một người bốn mươi mấy tuổi, gần 50 tuổi, các bác vẫn còn đây để ngồi ăn cơm với mình, thì tự nhiên Pháp Hòa hạnh phúc. Mà thậm chí ngồi mà mình nghĩ tới cái đó, cái nước mắt mình nó trào ra. Và hạnh phúc, nước mắt của hạnh phúc, nhưng mà trong đó nó len lỏi một cái lo là cái hạnh phúc này nó đang dần không có nữa. Cho khi mình thấy mình ngồi ăn với một người lớn tuổi, mình biết rằng cái người đó sẽ không còn với mình được bao lâu. Nói như vậy không phải để mình đau khổ, mà chúng ta biết chân quý cái giây phút mà chúng ta đang có mặt với nhau. Ngày hôm qua đi ra phi trường thì có một cái gia đình, cái em này không có biết Pháp Hòa tới. Thì giây phút cuối cùng không biết làm sao mà gia đình biết được Pháp Hòa đã tới Brisbane. Thì gia đình tranh thủ chạy ra phi trường để chờ để gặp Pháp Hòa, để mà bày tỏ cái niềm vui là được gặp trực diện. Thì cái người con trai út trong gia đình mới vừa học xong lớp 12, thì em nó ngồi nó nói chuyện với Pháp Hòa, nó cứ lắc đầu, nó nói nó không thể believe là nó đang ngồi bên cạnh thầy, nó nói chuyện với thầy, vậy nó không nghĩ tới là nó sẽ có được cái cơ hội này. Cái thì cuối cùng nó mới hỏi Pháp Hòa một câu: tôi thường hay buồn một mình, và cái buồn của tôi là tôi sợ một ngày nào đó mọi người xung quanh tôi sẽ xa tôi. Nó nói tiếng Anh. Thì Pháp Hòa mới nói cái điều vô sợ là đúng đó. Nhưng mà trong cái thực tập của Đạo Phật á, là khi chúng ta nhận diện ra cái điều đó nó sẽ đến chưa được, chúng ta phải làm gì trong khi nó còn có mặt. Cái này mới quan trọng. Tức là mình nhận diện cái vô thường là được, và chúng ta đang sống như thế nào để trước khi nó thật sự nó xảy ra. Cái này là cái good intent. Khi mình biết nó sẽ hư thì chúng ta phải làm gì dụng nó trong khi nó chưa hư. Mình chưa bệnh thì phải sống như thế nào, ăn uống như thế nào để cái bệnh nó lâu tới chứ không phải nó không tới. Hay là nó đã tới thì chúng ta phải biết như thế nào để cái bệnh đó nó đừng có tăng trưởng. Chánh niệm là vậy đó. Thí dụ như mình tưới hoa, nó nước nó quá đầy, dừng đi, có thể ngưng 2 ngày không tưới để cho nó rút bớt cái nước trong cái bình này. Rồi cái thì mình cứ tưởng là nước đầy vậy thôi khỏi tưới, không đâu, 5 ngày sau mà không tưới nó héo. Cho nên có những lúc phải dừng đừng tưới nữa vì nó đã quá đầy. Có những lúc phải tưới thêm vì nó khô. Và có những lúc không thể chỉ tưới trong cái nước mà phải có cái chai spray cái nước nó lên, cho cái nước nó làm tươi nhuận cái mặt. Cuộc sống chúng ta cũng không khác nào chúng ta tưới hoa vậy. Hay là chúng sao thân chăm sóc bản thân và người thân chúng ta cũng thế. Thí dụ mình quá no thì phải ngưng, đâu có ăn nữa. Hễ đói thì phải ăn thêm. Mình chăm sóc bệnh tiểu đường của mình đó, lúc nào trong giỏ cũng có viên kẹo. Lỡ mà nó xuống đường, nó biểu tình đó, thì mình ăn kẹo lên để cho nó gì? Nó đường nó nguyên bình. Mà trong khi nó bình thường mà ăn á thì nó đường tăng. Cho nên không tu mà làm đường tăng rồi. Hồi xưa ngày đường tăng. Là mình không khéo mà ăn đường nhiều là đường tăng. Có khi ta kêu là đường lên. Mãi đường lên là sắp sửa lên đường. Chứ cái bệnh tiểu đường nó không chết người. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết điều chỉnh cái mức đường ở trong ta, trong máu của ta. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta có những lúc nó buồn thật là buồn, có những lúc nó vui thật là vui. Chứ những lúc nó chán ơi là chán, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn. Có những lúc nó như vậy. Nhưng mà nó chỉ là những cái trạng thái vô thường của tâm thức. Mình học cái đó đó là mình học giáo lý đó. Vì Phật dạy là thân bất tịnh, tâm vô thường. Thế nên có những lúc cái tâm mình nó buồn, có những lúc nó vui. Mà tất cả mấy cái đó chỉ là những trạng thái cảnh duyên bên ngoài thôi. Cho nên mình trở về được với chính mình thì mình giữ được cái mức quân bình. Như mình đường mà nó quân bình vậy, hay là như muối trong người mình nó quân bình, nó không bị cao mạo. Cái chữ mà tôi đã về, tôi đã tới, hay là đã về, đã tới, nó rất là sâu sắc. Và nó cho chúng ta thực tập đủ cách ở trong cuộc sống chúng ta, từ cuộc sống giữa con người với con người, từ cuộc sống vật chất cho đến cả tâm thức của mình. Ví dụ mình buồn thì có nhiều người ta buồn ta biết làm gì, người ta đi ăn. Cho nên có một cái dạng bệnh đó, con người càng depressed là con người càng mập. Tại vì buồn quá không biết làm gì là ăn. Mà ăn mà trong khi buồn là nó khó tiêu hóa. Cho nên ăn vô bao nhiêu nó giữ là hết. Và nó phát phì. Và càng phát phì nó càng bệnh. Càng bệnh nó làm càng mình càng khổ hơn. Tại vì việc này chưa giải quyết mà bây giờ thêm cái bệnh, nó trầm mình xuống. Cho nên Phật dạy rất hay: cái này có thì cái kia khó, cái này sanh thì cái kia sanh. Do cái này phát sinh cho nên cái kia nó phát sinh. Ví dụ như do buồn mà đi giải buồn bằng cách là đi vào trong chơi đánh bài, ví dụ vậy đó. Thì trong khi mà chơi đánh bài như vậy, mới đầu mình định giải buồn, ai ngờ đâu buồn không có giải mà hết tiền. Khi mà bắt đầu hết tiền mà bây giờ ghiền, tiền thì hết, buồn thì còn, mà sanh thêm cái bệnh là bệnh nghiền. Rồi khi đó bắt đầu mới đi ăn cắp, ăn trộm, nói dốc, nói láo để giải quyết những cái cơn nghiền của mình. Thành thử ra từ cái khổ này nó lây sang những cái khổ khác. Cho nên cái này có là cái kia có. Cái này sanh, vì vậy cái kia sanh. Và cái thực tập của chúng ta là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta giữ được cái nguồn tâm an tịnh của mình. Cho nên trong nhà Phật có câu bình thường tâm là đạo. Đạo là gì? Đạo là khi nào chúng ta có một cuộc sống bình an, bình thường, đừng có bất thường. Mình không cần phi thường thì cũng không cần bất thường, cứ giữ bình thường. Bình thường là gì? Đói ăn, mệt ngủ. Mình không cần giàu, nhưng mà tháng nào cũng đủ chi phí là mừng. Bây giờ giữa cái đủ và cái thiếu, mình muốn cái nào? Không, không, vì cái phước mình không có, cho nên đừng đặt vấn đề dư. Vậy cái quan trọng là giữa đủ và thiếu, mình muốn cái đủ hay muốn cái thiếu? Ai cũng muốn đủ. Muốn đủ nghĩa là quân bình. Thí dụ mình nè, tôi không cần cường tráng như thanh niên, tại giờ tôi 70 rồi, nhưng tôi không muốn bệnh tật. Ngày nào sức khỏe ăn được, ngủ được, cơ thể mỗi ngày tốt như thế này, mừng. Vì cái tuổi 70 rồi, theo như người ta là 5 năm 6 tháng 7 ngày, 50 tuổi còn dám nói năm, 60 tuổi còn dám nói tháng, 70 tuổi dám nói ngày thôi. Mà tới 80 tuổi là nói gì? Bây giờ 90 tuổi là nói phút, hơn 90 tuổi nói giây. Cho nên 5 năm 6 tháng 7 ngày. Ai mà bây giờ hơn 70 mà ở tới hàng 8 rồi là cái đó là bonus. Phật ngày xưa cũng có 80 tuổi à. Mình bây giờ mà qua tới 82, 83, 84 mà còn được như thế này là biết là một món quà. Bonus. Cho nên đã về đã tới. Mình có thể mình viết cái câu đó ra như một câu thiền ngữ, như một câu mật chú, để làm sao nhắc nhở mình luôn luôn mình trở về được, đừng có đi quá xa. Tại vì mình không biết được sức khỏe của mình, cho đôi khi mà mình cuộc sống mà nó càng nhiều những cái mà nó lôi mình á, thì cái sự mà định tĩnh của mình nó khó. Thật sự ra ngay thời buổi này tu là đã một cái khó rồi đó. Ngày trước là không có phone, là không có cái gì để hấp dẫn mình hết. Ngày trước không có tivi, không có phone, không có Facebook, không có internet, không có YouTube. Bây giờ mà một người nào mà có cái phone là có tất cả, có thế giới nằm trong đó đó. Thành thử ra rất, không phải là mình sai, nhưng mà ở cái chỗ là mình khó thắng được những cái giây phút mà mình cần yên tĩnh. Tại vì nó cứ sờ sờ trước mặt, nó cứ ngoắc ngó mình hoài. Thật sự trở lại với sự tu tập khó lắm chứ không phải giờ. Trở thời buổi này mà người nào mà còn định tĩnh trong sự tu tập là cả một cái sự công phu nỗ lực. Cũng giống như các con của mình đi học, nó ở một cái xã hội mà đầy đủ những cái sự khuyến dụ nó, mà nó vẫn tiếp tục, nó còn học hành, nó còn bên cạnh mình, thì quả thật là một cái điều tốt. Nhưng mà nó lỡ nó sa vào những cái đó thì cũng không trách được nó, bởi vì cái môi trường nó là như vậy. Chúng ta chỉ còn một cách là làm sao ôm ấp tiếp nhận nó, để trợ duyên cho nó vô trong cái đường rầy, cho nó đúng được giây phút nào hay giây phút đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng á, có một cái đoạn á, ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu chúng sanh ra rồi, nhưng mà cuối cùng sao? Chúng sanh trở vô lại làm nhọc lòng cho ngài Địa Tạng. Quý vị nhớ câu đó không? Thì quý vị biết ngài Địa Tạng là ai không? Ngài Địa Tạng là mình đó. Ngài Địa Tạng là mình đó. Mà ngài Địa Tạng cũng là cái tâm của mình đó. Có đôi lúc đó, ăn năn hối hận dữ lắm, rồi thôi tôi tu à, kỳ này tôi tu miên mật à. Nhưng mà đâu chừng tuần hai tuần à, là bắt đầu cái khác nó lôi ra, cái là nhảy ra lại. Rồi ngài Địa Tạng phải, cái tâm mình lâu lâu cái nó tỉnh dậy, cái nó sao em vô lại. nhọc lòng ngài Địa Tạng lắm, có phải không? Cho nên ngài Địa Tạng là tâm, ngài Địa Tạng là tượng trưng cho một người biết hướng thượng. Vì vậy mà trong kinh mới có câu là Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Thường thường cái tâm mà không biết hướng thiên đường thì hướng đâu? Ngược lại với thiên đường là gì? Địa ngục. Chờ hôm nay mà tâm mà biết hướng thiên đường là một niềm vui. Cho nên câu kinh mới diễn tả cái niềm vui mà tâm biết hướng thượng. Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Đó là những câu diễn tả khi một cái tâm con người biết hướng thượng. Tại sao Phật mà phải khen mà Bồ Tát phải quy y? Vì Phật Bồ Tát ai muốn tu cũng không ngoài tâm. Cho nên Phật phải quy y tâm, Bồ Tát phải quy y tâm. Người nào muốn tu mà tâm chưa được trở về thì vẫn còn rong ruổi. Cho nên chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Ngợi khen Địa Tạng đức vô thượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng. Vì sao có thể làm được việc đó? Trong tay đã sẵn gậy vàng. Gậy vàng là gì? Là tâm kiên cố, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Đó là minh châu. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Tích trượng là tâm vững chắc, minh châu là trí tuệ sáng suốt. Người có trí sáng, có tâm vững, nhất định sẽ đi ra địa ngục. Cho nên mình thỉnh thoảng cũng viết xích á, cũng thăm á. Có nhiều khi ngài thăm địa ngục 2-3 trận, thiên đường thì không lên mấy bữa. Tại vì sao phải không? Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Tại vì có người trần gian mới có người gây lộn, chứ ở trển rồi có ai đâu gây. Rồi người nào mà được lên tới trển rồi là không có, nghĩa là người mà được lên tới đó là đủ chất lượng lắm chứ đâu phải bình thường. Mà đủ chất lượng gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, hoặc không tham, không sân, không si mới ở cõi trển được. Cho nên lên tới đó rồi là đừng hòng có người để gây lộn. Tại vì ai cũng thuần tu mới lên được. Cho nên có một vào hôm rồi có một Phật tử ở Sydney mới hỏi Pháp Hòa đó: thầy ơi, lên cõi cực lạc rồi người ta nói tiếng gì? Pháp Hòa nói: biết có lên trển được không mà lo nói tiếng. Và còn như nếu như mà mình lo là mình lên trển không biết nói tiếng gì cũng không cần phải worry. Tại vì nếu Phật Di Đà chấp nhận sponsor mình lên đó thì Phật phải chịu trách nhiệm mở lớp dạy ESL. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Những cái đoạn kinh đó nó chỉ để diễn đạt một cảnh giới an lạc. Khi mình sống được sự an lạc đó rồi đó, là cái ân oán nó không có là ân oán nữa. Tại vì mình thôi, mình quy định cái này là ân, cái này là oán, chứ thật sự ra mọi việc nó là bình thường. Tại vì mình quy định cái này là xấu, cái này tốt chứ. Ví dụ như nè, bây giờ á, mình đưa một đứa nhỏ một ly nước ấm cho nó uống, thì cái người mà người ta không đồng ý, ta nói trời sao ác quá vậy, cho đứa nhỏ uống nước nóng. Nhưng mà thật sự nước nóng cũng đâu phải là nước độc, chẳng qua là nếu uống thì phải thổi thôi. Thì cái người mà không đồng tình thì thấy ly nước nóng cho một đứa nhỏ là ác. Nhưng mà cái thật sự nước nóng nó không hề có độc tố hay có ác gì trong đó. Cho cái người mà sống như một trạng thái không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Chữ già chết luân hồi là gì? là khổ vui đắp đổi cứ ngày nào vậy. Còn cái người mà ta sống được cái trạng thái của thiên đường, của niết bàn là tâm họ bình lặng, vì họ thấy cái gì nó cũng bình thường. Cho nên bình thường tâm là đạo. Người ta hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng, thưa ngài, thế nào gọi là tu đạo? Thì ngài trả lời, bình thường tâm là đạo. Nhưng mà thường bây giờ mình nghiệm lại coi, một ngày mình bình thường nhiều hay bất thường nhiều? Đa số là bất thường. Mình bất thường từ cái cách nghĩ của mình, mình bất thường từ cái cách, từ cái suy nghĩ đó, nó dẫn tới lời nói bất thường. Ví dụ như á, mình chưa bao giờ xác định là người đó đang cái gì với mình, nhưng mình nghe người ta nói thôi. Mình nghe người ta nói mà người đó, cái người kia có nguy cơ hại mình, thôi là mình gặp họ là bắt đầu mình nói móc, nói méo, nói xa, nói gần. Thí dụ người ta nói, chị biết không, trời ơi, tôi thấy chị đi chơi với cái anh đó ha, cái chị đó ha, ở sau lưng chị ha, nó nói xấu chị quá trời luôn, nó nói chị giàu mà ỷ rồi ha. Cái lần sau gặp ta, thôi tôi đâu có dám, mắc không, người ta nói tôi giàu mà ỷ. Mà mình không xác định cái gì hết. Thì tự mình nghe một cái điều đó, rồi mình lại sống theo những cái đó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là, chỉ khi nào mình viễn ly điên đảo mộng tưởng, chừng đó mình mới thật sự có cứu cánh Niết Bàn. Niết Bàn chúng ta có. Niết Bàn là gì? Khi tâm không còn mọi khổ đau phiền não là Niết Bàn. Có giây phút nào mình được vậy không? Có. Nhưng mà chưa có cứu cánh, chưa có rốt ráo, chưa có viên mãn, chưa có trọn vẹn, chưa có 100%, toàn là Niết Bàn bạc tham, không có nước Niết Bàn full tham. Vì vậy cho nên đối với Đức Phật, ngài vẫn sống như chúng ta, ngài vẫn đi khất thực như chúng ta, ngài là người mỗi ngày đi ăn buffet, ôm bình bát ra ngoài phố, đi từng nhà. Một là không bao giờ nhìn địa chỉ để biết nhà này giàu. Hai là không nhìn cái người cho, không phải khi rễ người ta, không phải khi dễ người ta, mà để đừng dính mắt với thí chủ cúng dường. Tại đa số chúng ta để ý, trời, cái cô này nè, nấu món này ngon lắm nè, lần sau nhớ ghé đường này nữa nè. Cho nên khi mà Phật ôm mình bát, Phật đi khất thực, là cái cách của Phật dở bát là Phật không có dở như thế này, mà Phật dở ngược lại. Cái nắp Phật, ví dụ một cái ba cái nắp vậy nè, Phật dây cái nắp vậy nè, để làm chi biết không? Che cái tầm nhìn của mình, để mình không nhìn coi ai để cái gì trong cái bát đó. Còn kiểu của mình là phải ngó một cái. Mình nhìn để làm chi biết không? Để mình hấp dẫn cái món ăn. Chà, trưa này ngon nha. Rồi xong rồi mình nhớ luôn cái Phật tử cúng á, mình nhớ luôn cái người cúng. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á, như con ông hút mật, chỉ hút mật của ông mà không làm hại hoa. Tỳ khưu đi tới xóm làng nhà cửa của Phật tử, nhận thức ăn để nuôi thân mà không làm tổn hoại tính tâm của Phật tử. Nghĩa là nhiều khi mình nhận cái đó, nhưng mà cái cách hành xử của mình thiếu cái tế nhị, thiếu cái chánh niệm, có thể mình làm người ta buồn do sự khen chê của mình. Người ta lòng thành người ta dâng, nhưng mà mình không hưởng cái đó bằng cái tâm thành, mà mình hưởng theo kiểu thế gian là ngon dở khen chê. Và chính vì vậy ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Mà đại chúng cứ nghĩ á, thí dụ như là một cái tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá, mỗi ngày ai đi ngang quẹt một cái, thì chỉ cần một cái quẹt thôi, thì lâu ngày cái miếng gỗ đó nó cũng bóng loáng cái chỗ đó, nó mòn cái chỗ đó. Thì có hai chuyện. Một là mỗi ngày chúng ta chịu khó chùi cái tâm ngại cái thôi, thì lâu ngày chỗ đó cũng sáng lên. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta mỗi ngày quẹt theo cái cách negative thì cái kiểu này có ngày cái tượng nó cũng hư. Mình đâu có cái gì mà lớn lao đâu, chút chút vậy đó. Cho nên một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Cuộc đời nó có ri với rứa à. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Ri là như vậy á. Cho nên cái tu tập của chúng ta mỗi ngày chúng ta rất cần cái giây phút tĩnh lặng 15-20 phút tụng kinh ngồi thiền, làm gì cũng được hết á. Phải có cái khoảng thời gian đó để mình hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu là gì? Đưa cái tay mình xuống, đặt cái tay mình xuống trong sự thực tập. Thường thường ta nói hạ thủ, tức là đưa cái tay mình xuống để chặt. Nhưng mà đây là hạ thủ công phu. Đó là những từ mà chúng ta thường dùng cho sự tu tập của chúng ta. Và làm sao chúng ta có mặt với nhau để chúng ta không có lãng phí, đừng để mình phải hối hận. Một á, con người mình á, một là đừng bao giờ làm điều sai, hai mà lỡ sai thì hối hận, ăn năn. Nhưng mà cái điều ăn năn là tốt, nhưng mà không thể để nó tiếp tục, để rồi mình cứ phát nguyện ăn năn mà chưa bao giờ thật sự có năng để ăn. Thôi thì hôm nay buổi sáng này, sự thực tập của chúng ta là nhân cái ngày rằm tháng 10, rằm Hạ Nguyên. Cái lễ này nó thật sự không có nằm trong truyền thống Phật giáo. Đây là cái lễ của nhân gian. Ý muốn nói đây là cái mùa thu hoạch. Và những người thu hoạch được sau cái mùa, cái khoảng thời gian này là cái mùa thu hoạch, thì người ta sẽ làm một cái lễ để tạ ơn trước khi bắt đầu vào một cái mùa khác. Và người ta sẽ bắt đầu lại một cái trồng trọt. Cho nên khi thu hoạch thì người ta bày tỏ sự biết ơn. Đối với đạo Phật, thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên tượng trưng cho ba thời kỳ của một con người. Chúng ta cũng có thanh niên, trung niên và lão niên. Đó là ba thời của một kiếp người. Một ngày chúng ta cũng ba lần, sáng, trưa, chiều. Một tháng, đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm, đầu năm, giữa năm, cuối năm. Như vậy thì trong cái truyền thống đạo Phật, nếu chúng ta nương theo thế gian cúng rằm Hạ Nguyên, cũng không ngoài mục đích là hướng dẫn chúng ta hãy nhận diện ba thời kỳ của một kiếp người. Như ba buổi của một ngày, như ba lần của tháng. Có thể ngồi đây chúng ta đủ ba thời kỳ. Có những người đang thượng nguyên, có những người trung nguyên, và có những người đang hạ nguyên, downhill. Nhưng mà dù thượng trung hạ gì, quan trọng vẫn là cội tâm an bình. Người trẻ mà không bất an thì cả đời người trẻ cũng khổ, người xung quanh cũng khổ. Người trung trung, trung niên mà khổ, người xung quanh khổ, người chính bản thân khổ. Người già mà khổ thì những giây phút cuối đời cũng khổ, rồi làm cho con cháu, người xung quanh cũng khổ. Thế thì làm lễ Hạ Nguyên, tụng kinh cầu nguyện, thì chữ cầu nguyện đó là gì? Là ước nguyện cho chúng ta có được một sự bình an bằng sự thực tập của chúng ta. Và nhắc chữ nguyên để nhắc nhở chúng ta ba thời kỳ. Thôi anh biết anh ở thời kỳ nào mà anh cố gắng. Nếu anh đang ở thanh niên thì nhớ rằng anh còn một khoảng thời gian dài. Đó là mình nói theo cái lý bình thường, chứ còn nói theo vô thường là không có bảo đảm à. Còn nếu theo cái lý bình thường là anh là một thanh niên còn trai trẻ, một thiếu nữ còn trẻ, thì phải cố gắng giữ con đường này cho nó trong sáng. Nếu mà đạt trung niên thì phải nhớ rằng anh đã qua hết một chu kỳ rồi, anh nhìn lại anh được cái gì trong một chu kỳ qua. Và sắp sửa đây anh đang chuẩn bị dần xuống núi để thành một người lão niên. Anh đừng phí khoảng thời gian này nữa, vì một thời kỳ hưởng quân đã qua mà anh nhìn là anh không được gì hết, thì anh còn cơ hội của trung niên. Còn hạ nguyên là tuổi lão già rồi, nhìn lại hai thời kỳ qua hình như mình không được gì hết, thì phải cố gắng những giây phút cuối đời này chúng ta còn được một chút gì cho nó vui vẻ. Mình không còn khiêng gạo nữa nổi nữa đâu, thì thôi cầm chổi quét nhà. Mình vẫn có chuyện để mình làm mà. Mình không còn phải bươn chải để nuôi con, để dành tiền cho con nữa, cầm sâu chuỗi niệm Phật hồi hướng công đức cho con. Mình không còn để là tiền của được cho con nữa, hãy ráng tu tập để lại cái đức, cái đạo cho con. Thì con cái nó nhìn cái hình ảnh mẹ tu, bà ngoại, bà nội đang tu, thì nó sẽ nương theo cái hình ảnh đó nó tu tập. Cho nên già rồi không còn gì cho được con cái đâu. Mà thậm chí có tiền của cho nó, chắc gì nó giữ đủ. Mà thậm chí nó còn nói nhiều đây đâu đủ. Thì chỉ có một cái chúng ta cho thôi, đó là tình thương và đạo đức. Vì sao? Vì cái đó là cái kế lâu dài nhất. Mình để lại cho con tiền của, tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tắc năng thủ. Tích là chứa, tích di tử tôn để vàng kim, tích kim dĩ di tử tôn để vàng lại cho con cháu, chắc gì nó giữ. Chỉ có một gì, tích cái âm đức. Đây là trường cửu chi kế, đây là cái kế lâu dài. Cho nên á, dù cuộc đời có thịnh có suy, cái lòng ta vẫn không có suy thịnh theo nó, bởi vì cái sự định tĩnh của mình có được. Mà cái lời nói đó chính là lời nhắc nhở của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Trước khi Ngài mất, Ngài đã nhắc nhở chúng ta: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Sự thịnh suy chẳng qua là một giọt nước đậu trên đồng cỏ thôi, nắng tới giọt sương tan. Thì thịnh cũng chắc chắn gì thịnh lâu đâu, suy cũng chưa chắc suy lâu đâu. Quan trọng là cái tâm mình thấy được rõ thịnh suy chỉ là những giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Và cái quan trọng là thấy chúng ta có được cách nhìn đó để chúng ta vững chãi đi tới. Một con cọp không ai có thể tới gần nó băng bó vết thương được. Con cọp khi bị thương, con sư tử khi bị thương, nó chỉ làm một việc thôi, nó đi tìm một cái hang vắng không có người, không có những con thú mà có thể hành hung nó, lợi dụng khi nó bị thương hành hung nó. Nó đi tìm chỗ đó, nó nằm im để cho cái vết thương tự lành. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng những lúc chúng ta cũng cần tìm một chỗ để tự cho cái khổ đau mình nó lắng xuống. Cho nên khi mà hai vợ chồng họ đang buồn nhau đó, họ đang tách ra với nhau đó, họ đang cần thời gian để lắng xuống những vết thương trong tâm họ. Và họ cần thời gian để nhìn lại coi cái mái gia đình đang thật sự đối với họ quan trọng không, để họ tiếp tục đi. Khi mà khổ đau nó áp ấp, nó chồng chất, càng cố sống chung chỉ là càng gây thương tích, vùng vẫy độc tố cho nhau thôi. Mà nếu chúng ta có được cơ hội mỗi người một góc để yên tĩnh một thời gian để mà lắng xuống cũng tốt, chứ không phải là không tốt. Chúng ta cũng phải cần có những lúc yên tĩnh như vậy để lắng mọi khổ đau phiền não của ta. đâu có, không có ai giải quyết khổ đau được cho mình. Bất quá là người ta chỉ nói cho mình nghe cái cách thôi, chứ họ không làm được gì đâu. Mình phải tự người làm mình, tìm cái thời gian nào để làm cho khổ đau đó được bằng bỏ. Cho nên Phật có một điều Phật có thể làm và không làm được là gì? Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Giống như người bệnh cảm mạo, cảm lạnh có thể cho thuốc, nhưng mà họ sanh ra họ có tật, có nguyền, làm sao sửa? Cho nên bệnh thì có thể chữa mà tật thì khó, thậm chí là không nữa. Thì Đức Phật cũng thế, có thể cứu cái khổ của chúng ta, nhưng mà cái nghiệp thì không thể. Vì vậy cho nên chúng ta phải là cái người thực tập để giải quyết cái khổ đau của chính mình. Và thực tập tốt nhất là mỗi người phải tự trở về, nhận diện mình như thế nào để từ đó giải quyết.
Hôm nay là ngày cuối, và buổi pháp thoại này cũng là buổi pháp thoại cuối của chuyến Phật sự này. Quý vị chiều nay có khỏe không? Ăn uống no đủ không? Mát mẻ không? Mát quá. Thưa đại chúng, lần này là lần thứ nhì Pháp Hòa trở lại Ma Uy, và lần thứ ba Pháp Hòa đi tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ. Như Pháp Hòa có thưa là cách đây 10 năm Pháp Hòa có qua đảo này một lần, khi chùa Từ Hạnh này chưa xây dựng. Và sau 10 năm thì trở lại và thấy được những cái gì mà thành tựu được nhờ công đức, chịu khó chịu nhọc, phải nói là lao tâm rất nhiều để hình thành một ngôi chùa ở một cái hòn đảo mà ít người Việt. Hồi lúc Pháp Hòa 12 tuổi, tức là khoảng năm 1986, lúc đó Pháp Hòa được giấy đi bảo lãnh của ba Pháp Hòa từ Canada. Thì thật sự lúc đó đó, một đứa nhỏ 12 tuổi không có cái khái niệm gì về cái sự mà ra nước ngoài sống. Nhưng mà có một điều mà trong lòng mình biết đó, là khi mình ra nước ngoài rồi đó, sẽ không có chùa để mình đi. Mình không biết là mình còn được ăn đồ chay không, tại vì nghe nói đó, ở xứ đó ăn toàn đồ Mỹ không, bơ sữa không, bánh mì không. Hồi lúc đi á, là nghe người ta nói ở cái xứ này giống như là một cái gì nó lạ lắm đối với mình. Người ta nói không có cơm ăn. Làm Pháp Hòa mấy tháng đó ăn cơm ngày cơm đêm, ăn không ăn món gì, chỉ ăn cơm thôi, vì sợ qua đây không có cơm để ăn. Mà quý vị lúc đó Pháp Hòa ăn cái món và ăn mỗi ngày là ăn cơm với cà pháo. Vì sợ không có chùa cho nên Pháp Hòa nhất định không đi. Pháp Hòa nói với mẹ Pháp Hòa là thôi bây giờ con ở lại đây một mình, tại vì qua đó không có chùa, không có được đi tu là không có thích. Thì lúc đó mẹ Pháp Hòa mới hứa là đi qua đi rồi mẹ cho con tu. Mà thiệt sự Pháp Hòa bây giờ mình lớn mình biết là lúc đó hứa đại vậy thôi, cho đứa nhỏ con mình nó đi, chứ bây giờ bỏ ở lại rồi ở với ai. Thì mẹ Hòa nói ở lại cũng đâu có ở ra được đấy, con không cần, con ở với bà con Phật tử cũng được, miễn sao được ở Việt Nam để đi chùa thôi. Rốt cuộc phải đi. Thứ hai nữa là người ta nói cái ngày mình đi á là không được mang tượng Phật theo, tại vì nếu mình mang tượng Phật theo thì thời đó là họ nghi mình để hột xoàn hay để cái gì bất hợp pháp ở trong tượng, người ta sẽ đập cái tượng Phật của mình. Thì quý vị biết Pháp Hòa được một cái bà bác đó người Bắc ở Khánh Hội á, bà cho Pháp Hòa một cái tượng Phật bằng đá chỉnh gang tay thôi. Pháp Hòa mới để trên bàn Phật. Mà quý vị biết Pháp Hòa lại Phật suốt đêm đó, ngày mai sáng ra phi trường là đêm đó lại Phật suốt đêm. Chỉ xin một điều thôi, đây là lời Pháp Hòa nói năm Pháp Hòa 12 tuổi: con muốn mang Phật ra nước ngoài để con có Phật con thờ. Con sợ con không có mang tượng Phật qua bên nước ngoài, con không có Phật. Phật phù hộ cho con mang Phật đi, và ngày mai đừng có ai đặt tượng Phật hết. Đó là lời tâm sự của một đứa nhỏ 12 tuổi quỳ trước tượng Phật lại suốt đêm. Mà hồi đó quý vị biết cây nhang ở ngoài Bắc á, tại gia đình người Bắc mà, cho nên người ta có nhang ngoài Bắc nhiều lắm. Cây nhang cái mùi trầm Bắc á, Pháp Hòa vẫn nhớ cái mùi trầm đó. Và quý vị biết cây nhang đó, cái chân nó dày lắm, cho nên khi mình thắp lên là nó cong. Vậy mà lúc đó đối với một đứa nhỏ nghĩ gì biết không? Phật chứng. Bây giờ quý vị cũng nghĩ vậy đúng không? Thấy thắp cây nhang mà cong vòng cho nó Phật chứng. Hồi nhỏ Pháp Hòa lại Phật suốt đêm mà quỳ tâm sự với Phật như vậy. Rốt cuộc Pháp Hòa mang qua được một tượng Phật, một gang tay, một áo tràng mặc 5-7 tuổi, và một sâu chuỗi tay, một sâu chuỗi cổ bằng nhựa, bằng ni lông do một hòa thượng cho. Đi ra tới cái hải quan, họ cứ cầm cái tượng Phật hoài. Là lúc đó trong bụng mình cứ niệm Phật thôi. Và cuối cùng quý vị biết đó, họ để tượng Phật vô trả lại, đi không có gì trở ngại hết. Ra tới nước ngoài, tối 8 giờ tối xuống tới phi trường. Lúc đó trời mùa đông tháng 2. Sáng ngày hôm sau đi ra phòng nhà, phòng khách, nhìn giáo giác thấy có một cái kệ để sách. Pháp Hòa nói với ba Pháp Hòa là dọn sạch cái kệ đó, con để Phật lên, con làm lễ an vì Phật, con thờ Phật ngày hôm sau thôi. Thời đó đâu có nhang, không có nhang đèn gì hết. Lục ở trong tủ đâu được cây đèn cầy màu trắng, thắp cây đèn lên. Rồi quý vị nhớ mấy cái hũ bơ á, mình ăn xong mình hay rửa cái hũ nhựa đó lại, nó có cái nắp đó để đựng đồ ăn. Pháp Hòa lấy cái hũ bơ đó xúc một cái lon gạo, rồi lấy một tờ giấy á, cắt dán ở phía trước để nó bịt cái chữ hiệu của hũ bơ lại, rồi để trên bàn đó tưởng niệm như là mình đang cúng Phật. Vì sợ mình quên kinh, lượm được 3 cuốn tập, ngồi chép hết những gì mà mình nhớ trong đầu. Bây giờ cuốn kinh đó vẫn còn, chữ viết năm 12 tuổi. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, là để thưa với đại chúng là ở trong kinh Đức Phật nói á, chúng ta có làm kiếp người, chúng ta có những cái khó. Làm thân người khó, được gặp Phật Pháp khó, được nghe giáo Pháp là khó, được gặp một đạo tràng tu khó. Đó là 4 cái khó của con người. Qua ở cái thành phố vắng người Việt, mùa đông lạnh, 2 năm trường không có chùa, chỉ có một cái ngôi nhà mà người ta cho nhóm Phật tử mượn để làm lễ mỗi tuần, rồi mỗi cuối tuần tập hợp về đó tụng một thời kinh. Pháp Hòa đi nước ngoài, Pháp Hòa không mang được chuông mỏ bất cứ cái gì, chỉ mang được một tượng Phật, một cái áo tràng, một sâu chuỗi. Vậy mà mình tha thiết, tuần lễ, 2 tuần lễ sau có một người gọi tới: anh nghe nói là em ở Việt Nam mới qua, em thích đi chùa lắm, em muốn đi chùa không? Anh chở cho em đi chùa. Thật sự ra nói chữ chùa chứ lúc đó cũng chỉ là một cái nhà của Phật tử thôi. Rồi người ta cho mình mượn mỗi cuối tuần để tụng kinh. Phật tử với nhau tập hợp lại mỗi cuối tuần vậy, 2 năm. Hồi đó muốn kiếm một cây nhang cũng khó, tìm một người tu khó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa muốn xác định với đại chúng, nào mà ở ngay đảo này quý vị có phước. Ở một cái đảo xa xôi mà có 2 người nữ tu, đáng lý là mấy đảo này là mấy cô là sợ không có người, không ai phụ, mấy thầy về. Nhưng mà giờ 2 sư cô về đây 24 năm rồi phải không? Vậy mà cố gắng xây dựng ngôi chùa, lấy tên là chùa Từ Hạnh. Chùa này là chùa Từ Hạnh. Chữ từ á là từ bi, hạnh của Đức Quan Âm. Còn chữ hạnh á là hạnh nguyện cứu đời của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên hai chữ từ hạnh đó là nói lên hết cả cái pháp tu của người Phật tử, đó là lòng từ bi và hạnh nguyện cứu khổ. Ở trong cái bản văn là sám quy mạng của ngài Di Sơn á, có cái câu này nè: đẳng quan âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải. Đó là hai câu tiếng Hán ở trong cái bài sám đó. Và sư ông Làng Mai đã khéo léo chuyển dịch hai câu kinh tiếng Hán đó, hai câu sám tiếng Hán đó, thành ra một bài sám tiếng Việt mà trong đó có hai câu. Hai câu đó là gì? Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyền độ tha. Sư ông dịch hai cái câu này ra tiếng Việt mà dựa theo cái bản tiếng Hán là gì? Đẳng quan âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải. Mà sư ông dịch nguyên cái bài sám đó ra thành văn thơ lục bát. Vì cái bài đó đó rất là hay. Tất cả các thầy sư cô nào mà đi vô trong chùa mà tu á, phần lớn là thuộc bài này hết. Đệ tử chúng đẳng tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, vân vân. Và sư ông đã dịch cái bài đó ra bằng tiếng Hán, tiếng Việt: quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui. Cho nên hai cái chữ mà từ hạnh đó diễn đạt qua hai câu này. Và quý vị bây giờ tới chùa đây nhìn hai câu này thì phải biết rằng hai câu này được trích dịch lại từ một cái bản tiếng Hán: đẳng quan âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải. Nếu trong cuộc đời này chúng ta làm việc gì cho ai không bằng sức từ bi nhẫn lực, chúng ta làm không hết. Do từ bi, do hiểu thấu cho nên mới làm. Pháp Hòa ví dụ như á, mình thấy cái người đó khổ, thấy cảnh khổ là tự nhiên cái tâm từ bi mình động lòng liền. Thì lòng từ bi mà mình bị động á, rồi là động lòng đó, động lòng từ bi đó, rồi thì biết người đó đói khổ cái gì, mình đưa sự giúp đỡ của mình trực tiếp tới người đó, đúng theo cái nhu cầu của họ. Cái đó là hạnh. Mà trước khi cái việc làm của chúng ta đó là chúng ta phải làm bằng lòng, lòng từ. Cho nên việc làm gì của chúng ta làm là phải từ, bằng lưu xuất từ lòng từ bi, thì cái việc làm đó trọn vẹn ý nghĩa, mà làm không có bỏ cuộc nửa chừng, không có do giận mà bỏ, không có do hờn mà bỏ, không có do người ta khiêu khích mà bỏ, không vì bất cứ lý do ngoại nào mà có thể làm cho người đó lui sụp được. Tại sao? Vì người đó làm bằng tất cả tấm lòng từ bi của họ. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa được biết là hai sư cô khi đặt tên chùa ở đây đâu có nghĩ gì xa đâu. Cứ nghĩ là người tu mình thì phải có lòng từ bi để cứu giúp, cho nên đặt từ hạnh thôi. Nhưng mà khi Pháp Hòa nghe hai sư đặt tên từ hạnh á, thì Pháp Hòa lại nghĩ rằng hai sư đã lấy hai pháp danh, hai đạo hiệu của hai hòa thượng lớn của Phật giáo Việt Nam để đặt tên cho chùa. Đó là Hòa Thượng Trúc Lâm, Thượng Thanh Hạ Từ, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Làng Mai, Hòa Thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh. Chúng ta thường gọi là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Pháp Hòa tưởng vậy đó, tại hai sư cũng là đệ tử của hai sư ông hết. Tưởng là hai sư ráp cái tên lại. Pháp Hòa nói cái này á, để rồi ai ở Cần Thơ đó, ai mà ở Cần Thơ á, thì sẽ biết rằng ở thành phố Cần Thơ có một ngôi chùa tên là Khánh Quang. Và tại sao ngôi chùa đó được đặt tên là Khánh Quang? là bởi vì ngôi chùa đó đã lấy đạo hiệu của hai hòa thượng có công để chấn hưng Phật giáo thời đó, đó là hòa thượng Khánh Anh và hòa thượng Huệ Quang, cho nên lấy hai đạo hiệu đó ráp lại thành chùa Khánh Quang. Ai ở Cần Thơ biết chùa Khánh Quang thì phải biết rằng tại sao chùa đó được đặt tên là Khánh Quang. Thì ở đây cũng vậy, thì Pháp Hòa không có lạ, thì vì khi sư, hai sư đều là đệ tử của hai hòa thượng thì giờ đặt tên chùa. Nhưng mà khi hỏi lại thì sư nói không có, tình cờ. Khi hỏi giờ đặt tên chùa gì thì sư chân vị mới nói mình tu thì đâu có gì ngoài lòng từ bi và hạnh cứu nguyện cứu khổ, thôi đặt chùa Từ Hạnh. À, bây giờ quý vị tới chùa Từ Hạnh, quý vị chỉ cần nhìn ở phía sau nhà tổ á, có bức hình hai sư ông nắm tay với nhau, sư ông Nhất Hạnh xong Thanh Từ, hai sư ông nắm tay với nhau, chỉ cái hình đó thôi là nói được tên chùa rồi đó. Hai cái hình đó là lúc hòa thượng Làng Mai đi về Việt Nam lần đầu tiên á, 2005 á, hòa thượng Làng Mai đi đến thăm hòa thượng Trúc Lâm. Và quý vị coi những cái thước phim đó cảm động lắm. Hòa thượng từ hòa thượng Làng Mai bước xuống xe đi lên, hòa thượng Trúc Lâm đứng chống cây gậy chờ. Rồi hai hòa thượng đi lại với nhau và nắm tay nhau cười vui sau mấy mươi năm hội ngộ, và tấm hình đó được chụp lại. Rồi hôm qua Pháp Hòa mấy ngày nay Pháp Hòa tới chùa, Pháp Hòa nói chỉ cần bước vô chùa này nhìn cái bức hình đó thôi là biết được chùa này tên gì. Thưa đại chúng, khi mình tu tập á, mình muốn làm bất cứ việc gì nó đều có những cái chướng hết. Chướng là gì? Chướng là ngăn che, làm trở ngại mình. Nhưng mà có hai loại chướng. Một á, là chướng ngại, hai là chướng nạn. Chướng ngại á, là những cái gì nó phía trước mình không thấy, lấy nó ra là xong. Chướng ngại dễ chữa hơn chướng nạn. Cái gì gọi là chướng nạn? Chướng nạn là khi mình không thích điều đó, mình cứ để hoài trong lòng không bỏ ra được, thì cái đó bây giờ nó đã trở thành ra cái nạn của mình rồi. Ví dụ như là mình không thích cái cô đó. Mới đầu mình gặp cô đó mình không ưa, thì gặp chú đó mình không thích. Chú đó ngồi đâu á, mình xách giỏ mình đi ngồi chỗ khác. Thì cái ông này đó là chướng gì? Chướng ngại hay chướng nạn? Chướng ngại thôi. Bị thấy ông ở đó mình xách giỏ đi chỗ khác vẫn ngồi. Nhưng mà mai mốt á, người ta mời tiệc mà mình hỏi có cái ông đó đi không? Có cái ông đó đi là tôi không đi. Bây giờ ông này trở thành gì của mình? Chướng nạn. Nghĩa là không cần thấy mặt, chỉ cần hỏi tới tên người đó là bao nhiêu cực đau khổ trong lòng mình nó trồi lên, nó bực bội lên và không làm cho mình tiếp tục. Mình quen với người kia, người kia mời mình đi mà chỉ vì người đó mà mình không đi. Thì từ một cái con người chướng ngại nó trở thành ra chướng nạn. Và khi chướng nạn đã có rồi thì nó trở ngại tất cả sự việc khác. Quý vị hiểu cái chướng đó không? Chướng gì mà trước mắt mình gọi là chướng ngại, dằn vặt trong lòng mình không ra được là chướng nạn. Tất cả chúng ta sống ở đời, nếu mà mình tu tập, mình làm việc gì không có chướng ngại thì việc làm chưa thể gọi là thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong 10 điều tâm niệm có câu á, việc làm đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì kiêu căng ngã mạn. Cho nên việc gì mình làm phải khó khăn, phải có những trục trặc. Cái chữ phải có đây có nghĩa là mình xin cho có. Thuận thì tốt, mà trở ngại thì lấy trở ngại làm phương châm tiến bước. Nhưng mà có nhiều khi không ai trở ngại mình hết, không ai làm gì hết, mình chỉ nghe người ta thị phi thôi. Mình nghe người ta nói thị phi. Thị là gì? Chữ thị là gì? Thị là đúng, phi là sai. mình nghe người ta nói đúng sai phải quấy về người đó, về việc làm đó, tự nhiên block, không tới, không tìm hiểu, không gì hết. Mà rõ ràng không hiểu sao thương, có hiểu mới có thương, phải không? Không hiểu sao thương. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, mình quen cái anh đó, rồi mình muốn lấy anh đó làm chồng, tại mình thương anh đó, rồi anh đó thương mình, cũng mình với lấy mình làm vợ. Nhưng mà thương nhau mà hiểu nhau hết chưa? Chưa. Về nhà sống chung 10 năm hiểu được 30%, ở trăm năm chưa chắc đã hiểu hết. Mà càng hiểu rồi, có đôi lúc đó, nếu tu đó, nếu có tu thì hiểu rồi thương, không có tu thì hiểu rồi bực. Trời ơi, hồi đó tôi quen ổng, ổng đâu có vậy. Không phải lúc quen ổng không có vậy, nhưng mà ổng rất khéo che cái đó, che cái tật đó, thấy không? Cho nên lúc mình gặp đó, mình biết thấy vậy thôi, thấy không? Nhưng mà khi đi sâu mình mới thấy. Thì Pháp Hòa nói như vậy. Thì cũng như thế, có những việc, những người mình chưa đến, chưa chắc mình đã có hiểu ta gì đâu, mà mình lại ghét bỏ người ta. Đó, vợ chồng sống chung mà chưa chắc mình đã hiểu hết, huống chi người mình chưa gặp, mình chỉ nghe người ta thị phi mà mình lại phiền não, thì cái đó gọi là nghi chướng. Cái nghi ngờ nó làm chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như có cái người đó làm từ thiện, mình nghe người đó làm từ thiện cái mình muốn gửi, cái tự nhiên có người nói thôi đừng có gửi, người đó thế này thế kia, cái mình không có biết, chưa biết gì về người đó, thôi rút lại. Không có phải là cái người, cái nghi chướng đó nó làm cho mình không có thực hiện được cái từ thiện của mình không? Trong khi đó hỏi từ thiện nhiêu, 20, mà người ta đã làm từ thiện mấy chục ngàn, bao nhiêu năm nay một lần từ thiện, mình đóng góp một phần nhỏ thôi, nhưng mà mình không đưa một giọt nước đó vào trong cái biển phước, thì lấy gì mình cộng phước? Phước là phải cộng, tại vì một mình không đủ. Phước là phải cộng, mà nếu không khéo thì cộng gì? Cộng nghiệp. Nghiệp cũng có cộng mà phước cũng có cộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, cái khóa tu ở Ma Quy này á, có một số Phật tử muốn đi nhưng mà không biết đường, thì có một Phật tử khác nói tôi đi, thầy đi, sư cô kia đi. Dạ sư cô đi, cho con đi theo. Vậy thì mình, thầy đó phải đi, mình đăng, mình ghi danh mình đi thêm đó, có phải là mình cộng không? Cộng. Rồi qua đây á, mình đang cộng phước nè, Phật tử ở bên Honolulu, Phật tử ở bên này, Phật tử các tiểu bang về đây, có những người chở thức ăn qua đây nấu cho mình ăn mấy ngày nay. Mình đâu có biết ở đâu ra, cứ ngồi xuống là có phở, đứng dậy là có xôi bắp. Mà mình đâu có biết ở đâu ra, mà thấy rõ ràng là mình đang cộng phước không? À, như vậy quý sư cô ở đây làm chùa để cho mình cộng phước. Mình đến đây xẹt xẹt chứ có làm gì đâu. Nhưng mà nhờ mình xẹt xẹt vậy đó, mấy cô vui, mấy cô không có lonely, mấy cô ở đây lâu hơn chứ mình, gọi là cửu trụ ta bà. Cho nên cái đó là một cái ví dụ thôi. Cái người ta đề xướng việc phước, mình cúng dường vô một phần phước, một chút thôi, 20, 10 đồng, không có nhiều để mà so với một cái công việc Phật sự lớn, nhưng mà cái đó gọi là cộng phước. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái người kia đừng có đưa, đưa nó lấy nó đi chơi. Đó là mình cộng nghiệp với cái người nói. Có thể cái người kia người ta không ưa cái người nọ, do sự ganh tị nào đó mình không biết, nhưng mà người ta thấy mình dễ nói quá, nói mình ngưng cho mình không, mình ngưng việc phước, mình cộng với cái việc đồng tình với người này là mình cộng nghiệp. Thì cái gì nó làm chướng ngại mình tạo phước mà dễ tạo nghiệp? Nghi. Giờ quý vị biết được một cái chưa? Nghi chướng. Mà khi mà nghi rồi á, thì nó đưa ra cái gì? Bất tín. Bất tín là không có niềm tin. Mà con người mình á, ai cũng phải có chữ tín. Có một câu chuyện vui á, anh nói chuyện muốn đi trễ hoặc là hứa lèo. Bữa nọ anh đi tới đó, cái cô kia nói anh á không có giữ uy tín vậy đó, à anh không có giữ chữ tín. Anh nói làm cái gì cũng có. Anh móc một túi ra đưa nè chữ tín. Tôi lúc nào cũng giữ chữ tín. Và thưa đại chúng, chữ tin á là mình mới nghe mình tin thôi. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, nó từ chữ tin á nó đưa mình tới tín. Cho nên chữ tín á là cái quả của cái chữ tin. Tin là nhân mà tín là quả. Thí dụ tín nữ, chứ không ai kêu tín nữ hết đó. Tín nữ nghĩa là người nữ có niềm tin sâu với Tam Bảo. Có tín nam không? Có. Nhưng mà tại cái câu người ta thường gọi cho nó suông là thiện nam, tín nữ. Chứ thật sự mà nói á là cô nữ này cũng là thiện nữ, tín nữ. Hay là nói một cách khác, thiện tín nam, thiện tín nữ. Còn mình nói thiện nam tín nữ là mình nói một câu nghe cho nó bắt dần. Chứ không phải ông này con đàn ông là thiện, còn đàn bà không, đi chùa nhiều lắm bởi đàn bà tin không à. Không phải vậy. Người nam sống lành thiện, kính tin Tam Bảo là thiện tín nam. Người nữ sống lành thiện và kính tin Tam Bảo là thiện tín nữ. Cho nên nói cho đủ là thiện tín nam, thiện tín nữ, chứ không phải chỉ là nam thì thiện, nữ thì tín. Vậy thì để xóa đi cái bất tín, chúng ta không nghi Phật, không nghi Pháp, không nghi Tăng, không nghi những bậc đạo sư của mình. Vì không có nghi cho nên mình mới mở được đi tới cái chỗ tín, là mình có niềm tin. Mà bất tín là chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ, tôi không tin nhân quả. Vì người không tin nhân quả cho nên không sợ tạo những cái lỗi lầm. Ví dụ như đi gây đau khổ cho bao nhiêu người, lợi dụng tình cảm của người đó, gây bao nhiêu khổ đau cho những người phụ nữ khác, vì không tin nhân quả. Nhưng mà thưa đại chúng, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả. Đức Phật là người thấy rõ nhân quả. Đức Phật chỉ nói cho mình nghe thôi. Mình không tin, mình cũng không có vượt ngoài nhân quả. Pháp Hòa ví dụ, mình đi làm đàng hoàng, cuối tháng lãnh lương. Đi làm là nhân, lãnh lương là quả. Có tiền là nhân, biết xài tiền là quả. Để dành tiền là nhân, dư tiền là quả. Anh đánh người ta là nhân, anh bị người ta đục lại là quả. Nhân quả không phải do Phật chế, dành riêng cho Phật tử. Không, tất cả con người chúng ta, các loài chúng ta đều sống trong nhân quả. Anh không tin, anh vẫn không lọt lưới nhân quả. Nhưng nếu anh có tin nhân quả thì anh không bị trở ngại những cái phần làm xấu. Tức là khi mà anh muốn làm xấu, anh nhớ nhân quả không làm. Ví dụ một người học sinh đi học là nhân, có bằng cấp là quả. Chịu khó đọc sách, chịu khó học thuộc lòng, mai mốt mình thuộc là quả. Cho nên lúc nào cũng có nhân quả. Lá trà là nhân, đổ vô nước sôi ra nước trà là quả. Táo hạt mình gieo, có trái táo là quả. Thế thôi. Cho nên nếu mình không tin là một chướng ngại thứ hai, gọi là bất tín. Điều thứ ba, phỉ báng. Khi mình không tin thì có đi tới cái gì? Phỉ báng. Phỉ báng nghĩa là mình chê bai, mình nói xấu, mình nhục mạ, gọi là phỉ báng. Pháp Hòa xin thưa đại chúng vậy nè, nếu trong cuộc sống của chúng ta có những điều chúng ta không đồng tình thì chúng ta im lặng, chứ chúng ta không phỉ báng. Tại sao? Vì chúng ta là người chưa thấy được sâu hết tất cả các cái nhân duyên, nhân quả của mọi việc. Cho nên không phỉ báng pháp nào. Mà mai mốt á, mình khổ đó, tự nhiên mình đi tới cái chỗ đó mình lại cầu cứu người ta. Cho nên không phỉ báng. Nghi ngờ là một chướng ngại, bất tín là một chướng ngại, phỉ báng là một chướng ngại, rồi trọng tội nghiệp chướng cũng là một chướng ngại. Đây là Pháp Hòa nói về những chướng ngại mà làm cho mình không có đi xa hơn trên đường tu tập. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình là một con người tội lỗi, phạm pháp đủ thứ. Người mà phạm pháp đủ thứ thì dám xuất hiện chỗ cao đông người không? Dám đi tới đi lui một cách tự do không? Chướng ngại. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nghe chỗ đó có một cái nơi nào có một vị thầy đến giảng, một hòa thượng đến mình muốn thăm, nhưng mà bây giờ mình đang bị truy lùng bởi vì mình đang phạm tội, không dám xuất hiện. Quý vị đã từng xem phim đọc truyện, có những người con muốn về thăm mẹ thăm cha cũng không được vì đã phạm pháp. Thì khi mình đã phạm luật bị tội thì trở ngại cho việc tiến tu của chúng ta. Đó là cái thứ tư. Và cái thứ năm là gì? Làm chướng ngại đường tu mình là gì? Là ngã mạn. Kinh nói á, ỷ trẻ ngã mạn, ỷ sức khỏe ngã mạn, ỷ giàu có ngã mạn. Ba cái này làm trở ngại mình hết. Cho nên á, thế nào được gọi là trưởng giả? Mình hay kêu nhà giàu là trưởng giả phải không? Nhưng mà thưa, giàu mà gọi trưởng giả là mình mới gọi được một cái nghĩa của trưởng giả thôi, chứ chưa nói trọn vẹn cái nghĩa của trưởng giả. Cái người trưởng giả là phải đủ ba đức: một, lớn tuổi; hai, giàu có; ba, đạo đức. Anh giàu, anh lớn tuổi và anh không có đạo đức, anh có một phần trưởng giả thôi, đó là trưởng giả bên ngoài, chứ chưa được kính trọng trọn vẹn cái nghĩa và cái đức của một bậc trưởng giả. Giàu mà không khinh ai mới gọi là trưởng giả. Còn giàu mà coi thường người khác thì mình chỉ vương giả người giàu thôi, chứ chưa có phải là cái người gọi là được kính trọng. Thường thường á, quý vị thấy quý những người mà giàu mà sống không có cầu kỳ không? Không có ngã mạn, không có tự cao, sống rất hòa đồng. Thường thường mình quý quý vị đó. Hay là những cái người mà người ta có chức phận lớn nhưng mà người ta rất là hài đồng, hài hòa với mọi người, quý mấy người đó, có phải không? Thì cuộc sống cũng vậy. Và khi mà mình bị cái ngã mạn nó trở ngại mình rồi, là trở ngại là sao? Không ai dám tới với mình hết. Nói thôi tôi cũng dám tới với người đó đâu, họ coi thường người khác lắm. Cho nên rồi cuối cùng mình là cô đơn. Và cái thứ sáu là gì? Đó là giải đãi. Biết giải đãi không? Giải đãi là gì? À, giải đãi là lười biếng. Thế nào gọi là giải mà thế nào gọi là đãi? Thân mình mỏi mệt là giải. Thân nào nó mỏi? Ví dụ nha, thức từ hồi 5 giờ sáng, đi ra đi vòng vòng biển, xong ngồi ăn, ăn xong về làm lễ, rồi ôi đi vòng vòng cả ngày hôm nay buồn ngủ muốn chết, nóng muốn chết, mệt muốn chết, nhưng mà chưa chết. Muốn thôi. Bây giờ cái thân nó mệt quá, giải. Nhưng mà nó nói thôi còn có một buổi nữa, nghe hai ngày nay ngán rồi, về ngủ cho khỏe mai đi chơi. Nếu mà cái tâm mà nó nói như vậy mà cái thân nghe theo nó đó, gọi là giải đãi 100%. Bây giờ cái thân nó mệt, nó muốn nghỉ, nhưng mà cái tâm nó nói ngược lại, nó nói từ hồi đầu qua đây làm gì, qua đây đi tu, anh cho em tiền mua vé máy bay đi tu, đức lưng quần cho tiền mua vé máy bay. Vậy mà bây giờ qua đây mới tu có 1.5 ngày còn trả giá nữa. Thân mỏi mệt, tâm nghe theo nó, nghỉ luôn không tu là giải đãi. Giải là mệt của thân, đãi là biến nhát của tâm. Nếu tâm nó nói mà thân nghe theo là giải đãi. Ngược lại, thân có mệt, nó nói nó muốn nghỉ, tâm khuyên nó, tâm nói ráng chút nữa đi, ăn mà còn ráng mà sao tu không chịu ráng. Nhiều khi no quá, còn chút thì nó ráng đi. À cũng được ha. Có nhiều khi cái bụng thì no mà cái miệng cứ muốn ăn. Có không? À, vậy tại sao tu không làm vậy? Cái thân mà muốn nghỉ mà cái tâm chưa muốn nghỉ. Phải vậy mới gọi là dũng mãnh chứ. Mà hiểu ý không? Cho nên tinh tấn thì có, mà không khéo cái không dũng mãnh. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, có khi nào mình tu mận chập cái mình chán, mình không muốn tu nữa không? Có. Có khi nào đi chùa chập thì chán không muốn đi nữa không? Có. Có chứ, ít nhiều thôi. Em nói thiệt à. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái gì gọi là tinh tấn nè? Khi mình tu mà trong khi mình tu mà một chập cái tự nhiên mình chán, mình ngán, mình mệt, mình muốn thối lui đó, thì lấy cái cây chèo như người chèo thuyền. Nếu thả thuyền ra thì thuyền trôi lại chỗ cũ. Thôi bây giờ mệt rồi, lấy cái chèo chống lại ngay đó, cột dây lại, không đi nữa thôi, nhưng mà cũng không để nó lui sụp. Hiểu ý không? Cũng như vậy. Ví dụ hôm nào dẫn ai trên chùa không đi, ở nhà vẫn phải tụng kinh nha, là chống chèo lại không tới nữa thôi, không tới chùa thôi. Nhưng mà nếu mà ở nhà nó không, nghỉ tu rồi. Tu mệt rồi, bỏ chùa, bỏ kinh, bỏ Phật, coi như là giải đãi đầy đủ, thì con ma giải đãi, con ma lười biếng nó đưa mình. Mà để ý coi, nghỉ tụng kinh chừng tuần tháng rồi tới hồi tụng lại ngán lắm. Y chang như được đi chơi mấy ngày nay nè, thứ tư về nhớ đi làm nha. Nói trời sao đi chơi không mệt mà về lại nghỉ làm mệt quá. Thỉnh thoảng mình nghỉ đi chơi xong 2 tuần 3 tuần về đi làm lại hơi làm biếng, rồi bắt đầu phải đi làm trở lại, từ từ nó mới boost up trở lại. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Phật nói sự giải đãi, nếu mà lỡ mình giải đãi chống chèo lại. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái sự tinh tấn á, Đức Phật nói trong kinh á, người cần tinh tấn như đi thuyền đất qua sông. Thường thường cái thuyền là phải bằng gỗ, bằng cây thì mình mới nổi trên mặt nước đi được chứ. Vậy mà Phật nói á, mình như người chèo thuyền đất. Dễ chìm không? Dễ ngấm nước rồi chìm không? Dễ bị nứt không? Dễ lắm. Cho nên lỡ mà mình ngồi trên chiếc thuyền đất mà xuống nước thì phải làm gì? Bơi cho chèo cho lẹ, để tập cập bờ cập bến trước khi nước nó ngấm vô chiếc thuyền đó, nó rã ra. Phật nói sự tinh tấn của mình, sự mau chóng tu hành mình, nó không phải giống vậy đó. Mà muốn như vậy chúng ta phải phát nguyện. Thưa đại chúng, tu mà không có phát nguyện tu cũng được. Ví dụ nè, thôi tôi không ăn chay đâu, tôi không có hứa à, ăn được ngày nào ăn à. Rốt cuộc không ăn ngày nào, bị không có hứa. Nhưng mà nếu mình phát nguyện là tôi người con nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày, làm gì làm trong tháng đó cũng sẽ có 2 ngày. Quý vị không cần mùng 1 rằm gì hết á, ăn nhớ như vậy cũng tốt. Mà lỡ mình do làm lịch làm việc của mình, miễn sao tháng đó có 2 ngày chay. Đó là Pháp Hòa nói là đường cùng mà mình bận rộn, nhưng mà mình nói thôi tôi không có phát nguyện gì hết, ăn được tới đâu ăn thì không giống mạnh. Ví dụ quý thầy đi tu, nói không tôi cũng có hứa tu luôn à, tu được ngày nào tu à. Trời này nguy hiểm quá. Phải không? Thì tu phải phát nguyện chứ. Thì Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa ngài thấy cái khổ của chúng sanh, cho nên ngài nguyện, ngài bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm ra một con đường để giúp cho chúng sanh thoát cái cảnh này. Cái cảnh mà họ cứ đắm chìm trong cái mải mê của nhục dục, của khổ đau mà họ không biết. Họ đang cười nói, nhưng mà trong cái cười nói đó nó đã lồng sẵn cái mầm của khổ đau, họ không hay. Cho nên quý vị biết không, cái bức tượng Phật thờ ở chánh điện đây nè, Thường thường quý vị thấy các chùa Phật để tay sao? Để tay ngồi thiền, hai tay để trong lòng bàn chân ngồi thiền. Mà Phật ở đây lại giơ tay lên, phải không? Phật đưa how many? Mình nói three. Rồi còn không, mình quỳ xuống mình lại, Phật nói good girl. Còn nếu mình là nam mà mình quỳ dưới này, Phật nói good boy. Thưa đại chúng, trong pháp mật Đức Phật có 108 ấn. Ấn là một biểu tượng. Theo Ấn Độ giáo, ấn còn biểu tượng cho một sự chào hỏi. Pháp Hòa ví dụ nha, bây giờ người Thái Lan họ gặp mình với người Campuchia, họ gặp mình họ làm sao? Đây, đây là một cách chào của người Ấn, người Thái. Mà Đức Phật ngày xưa cũng dùng cái này để tiếp xúc Phật tử hàng ngày. Thì đây là một trong những cái ấn thường nhật của Đức Phật, ấn hiệp trưởng. Hiệp là hợp lại, trưởng là bàn tay. Thí dụ như nó đừng lạng quạng, tôi trưởng một trưởng văng ra cây nha. Trưởng là bàn tay. Cho nên đó, hiệp trưởng là đưa hai bàn tay lên. Quý vị thấy quý hòa thượng lớn mà mỗi lần lễ có đội cái mão cao cao không? Cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng đó. Mão hai bàn tay chấp lại nè, thấy không? Thấy giống như quý hòa thượng đội như cái bàn tay đó. Cái tên của cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng. Rồi bây giờ nè, Đức Phật đưa bàn tay này, đây là tay bàn tay chuyển pháp luân. Bây giờ quý vị nhìn lên tay Phật nha. Đức Phật bắt hai cái cánh tay, hai bàn tay Phật bắt hai cái ấn này. Một cái, hai cái Đức Phật chấp lại để biểu tượng cho ánh sáng mặt trời xoay vần để xóa cái tối tâm vô minh. Cho nên gọi là chuyển pháp luân. Ấn này gọi là ấn chuyển pháp luân. Chuyển pháp tức là vận chuyển cái bánh xe pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói, nếu mà quý Phật tử quý vị có thấy rằng sau khi quý vị nghe pháp thời gian rồi, mình mở mang ra hiểu biết nhiều không? Đó. Như vậy thì quý thầy chuyển pháp, mình nghe mỗi ngày, cái tâm trí mình sáng dần những cái mê lầm, những cái hiểu lầm của ngày xưa tan dần hết, tan dần hết. Hồi xưa mình mê đốt giấy tiền vàng bạc lắm, tại vì mình nói là đốt xuống dưới cho ông bà có xài, mà lên chùa ghi xin cho ông bà con mau siêu thoát. Nếu mà siêu thì có ở dưới đâu lãnh cái tiền đó. Như vậy mình làm chuyện gọi là gì, mâu thuẫn không? Xin cho Phật, xin Phật cho ông bà con lên trển, mà năm nào cũng đốt giấy xuống dưới cho ông bà xài. Hỏi đốt chi vậy con? Đốt cho ông bà ở dưới xài. Vậy con muốn ông bà ở dưới hay muốn ở trên? Muốn ở dưới thì khỏi ghi tên cầu siêu, phải không? Mà muốn ghi tên cầu siêu thì khỏi đốt giấy nữa. Hiểu được cái đó rồi, ô cái mê lầm của cái đốt giấy đó nó không còn nữa. Như vậy thì hai cái bánh xe mà Đức Phật chuyển nè, ánh cái này như là cái vần mặt trời, Đức Phật chuyển ánh sáng mặt trời để cho cái ánh, cái bóng tối nó xua tan. Và nó là hình ảnh của một bánh xe chuyển. Cho nên cái ấn này gọi là ấn chuyển pháp luân. Điều thứ hai, Đức Phật bắt hai cái ngón cái, hai cái châu lại nương vô nhau, tượng trưng cho gì? Trục xe, giữ xe cho thăng bằng. Và những cái ngón tay đó là câm xe. Đây là trục xe và câm xe, nó liền lạc, nó đi với nhau, xe không có đổ. Điều thứ ba, điều thứ ba, hai cái này còn tượng trưng cho gì? Vật chất và tinh thần. Mình sống ở đời, ngoài cái chuyện đi tìm cơm áo gạo tiền, không thể thiếu tinh thần đi chùa, nghe pháp, tụng kinh, gần thiện hữu tri thức. Tại sao? Bởi vì nếu mình khổ, tiền nó không có giúp mình. Nhiều khi tiền càng nhiều, khổ càng lớn. Nhưng mà nếu như mình hiểu được đạo lý mà Đức Phật dạy, tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm là tại người ta, chớ tiền bạc đó vốn là vô tri. Khi mê, bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê, tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ai mà không cần tiền? Nhưng mà nếu xài tiền mà thiếu cái tâm sáng để xài tiền thì tiền này đem ra làm khổ mình. Cho nên ví dụ như lỡ có tiền bị mất, nhưng mà nhờ nghe pháp hiểu rồi, tiền bạc vật ngoài thân, tiền của là của năm nhà, có đó rồi mất đó. Nhờ hiểu như vậy, nhờ hiểu như vậy cho nên mất tiền không khổ, bị lường gạt tiền không khổ. Hồi qua đây không có gì hết, 60 năm sau bao nhiêu năm có chút chút, bây giờ có bao nhiêu không cần biết. Nhưng mà khi mình mất đi rồi, mình nhắm mắt mình tắt thở rồi á, thì người ta biết mình có bao nhiêu chứ mình hết biết. Có một câu chuyện vui á, cái ông chồng đó, ông mới để lại cho bà vợ một số tiền. Ông mới dặn, ông nói anh nó đi làm cực khổ để dành tiền này, mai mốt á anh mà có chết rồi nhớ chôn theo anh nghe không. Bà vợ hứa, anh yên tâm, anh nói sao em làm vậy. Sợ còn không chắc, bà nói câu tiếng Anh cho ông yên lòng, if I you want I afternoon you. Anh muốn em sẽ chiều anh. Đến cái ngày liệm ổng á, bà khóc nức nở, bà mới nói anh để lại cho em một số tiền mặt quá lớn, em giữ rất là cực, khiêng rất là nặng, cho nên em đã để hết tất cả vô nhà băng rồi. Và em cũng sợ anh khiêng nặng lắm, thôi để em ký cái check gửi cho anh cầm cho nó nhẹ. Rốt cuộc ổng có được mang theo không? Ổng mang cái gì? Mang cái tấm check. Quý hiểu ý không? À, không có mang được cái gì. Như vậy thì con người chúng ta sống, chúng ta vẫn cần vật chất, nhưng không thể thiếu mặt tinh thần. Bởi vì con người chúng ta khổ là khổ cái tâm. Khổ cái thân này không sao. Quý vị khổ thân chưa? Khổ rồi, mấy chục năm làm cực nhọc khổ rồi. Nhưng mà nhiều lúc đó mình khổ thân vậy mà không thấy khổ. Khổ tâm khổ cùng cực. Thậm chí đi làm 8 tiếng đồng hồ không khổ không cực. Người ta nói sốc con câu khổ mấy năm trời. Một câu nói người ta mà khổ cả đời. Làm 8 tiếng không mệt. Làm 8 tiếng ra mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, cong xương sống, cống xương sườn, không mệt. Về nhà ổng xào cho con câu mệt, vô phòng nằm không ăn. Khổ không? Khổ. Như vậy thì khổ cái tâm lớn lắm. Nhưng mà nếu mà người đó mà có nghe pháp á, quán liền. Người còn không thật huống chi lời nói. Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não. Nhớ ra liền những câu pháp đó, nhờ những cái bài pháp đó tinh thần mình quật lại liền. Ổng nói mình mắc gì tự ái giận không ăn. Ra ăn bình thường. Hiểu ý không? Cho nên hai cái chấu Đức Phật đâu lại. Nếu mà nói về cái pháp đó là ánh sáng mặt trời chuyển để xua tan cái ống tối. Và nếu mà nói về giáo pháp, con người chúng ta không thể thiếu hai mặt vật chất tinh thần. Cho nên ở đây cũng vậy, Pháp Hòa biết ai cũng phải cực đi làm lắm. Không phải ở đảo này mới cực, ở đâu cũng cực hết. Ở đâu không cần biết mình tuổi gì mà ra tới nước ngoài là đổi thành tuổi trâu hết. Tại vì sáng nào cũng đi cày. Vậy thưa đại chúng, mình được cái duyên phước chùa đã có sẵn, thiện tri thức đã có sẵn, chúng ta chỉ cần tới để mà thấy. giáo pháp Đức Phật có một cái đặc điểm là đến để mà thấy, chứ không thể nghe. Nghe không chưa đủ, quý vị ứng dụng thực hành để nếm được pháp vị. Pháp vị là vị của pháp. Khi mình đi đâu ăn ngon, thấy món ngon múc miếng nếm thử, ăn được mới mua nhiều. Ăn cái gì mà mình thấy ta gấp là biết rồi đó, chịu rồi đó. Thì giáo pháp cũng thế, mình phải đến mình nếm được cái pháp thì mình mới hiểu được cái pháp nó như thế nào. Cho nên á, cái người tu á, là một người sống tích cực, biết chuyển hóa mọi cái khổ đau, mọi cái khó khăn trở thành ra cái hạnh phúc, cái an lành. Một cái nhà mục với tâm trí kiên quyết, cái nhà đó cũng trở thành ra một ngôi nhà kiên cố. Quý vị để ý coi, cái gì dơ là phải chùi, cái gì dơ là phải rửa, cái gì hư là phải sửa, cái gì gãy là phải thay, vân vân. Mình tu y như vậy hết. Mỗi ngày quán lại cách ăn, cách nói, cách sống của mình, sai chỗ nào, sót chỗ nào, sửa chỗ đó. Như mình uống viên thuốc bổ, tại sao kêu uống thuốc bổ? Uống viên đó vô, thiếu chỗ nào, bổ chỗ đó. Thiếu vitamin A, bổ vitamin A. Thiếu vitamin C, bổ vitamin C. Vậy viên thuốc đó gọi là multi vitamin, viên thuốc của thuốc bổ mà. Chỗ nào khuyết, thiếu, bổ vô. Thì ở đây hôm nay Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, trong kinh á, Đức Phật có nói tới 6 cái chướng ngại của mình. Và trong đó có những chướng ngại như là bất tín, nghi ngờ, gì nữa, phỉ báng, lỗi lầm, gọi là ngã mạn, gọi là giải đãi. Thì trong đó có giải đãi là lười tu. Thôi bây giờ quý vị nhớ nha, mình tu phải tinh tấn thêm chút. Ai chưa đi chùa, tập đi chùa mỗi tháng ít nhất một lần. Ai chưa ăn chay, phát tâm mỗi tháng ít nhất một ngày ăn chay. Pháp Hòa ăn tháng có 2 ngày à, cứ ngày chẳng ngày lẻ vậy đó. Người nào chưa tụng đi chùa tụng kinh, sắp xếp đi. Mọi việc là do mình xếp. Mình sắp, mình xếp là nó vô hết. Còn mình không có sắp, mình ở nhà cứ xếp không à, xếp cho nó vô, sắp sắp để cất tủ sắt. Tủ sắp xếp mà sắp cái đó càng sắp càng lo. Phải sắp xếp làm sao để mỗi ngày mình có một chút tâm linh. Để Pháp Hòa thưa với đại chúng, Đức Phật của chúng ta, khi mà Ngài muốn biểu lộ cái tâm của Ngài, Ngài đều đưa cái ấn lên hết. Thí dụ Đức Phật mà ngồi hai cái tay mà để lên vậy, để ngay trước cái chân của Ngài đó, quý vị biết cái ấn đó ấn gì không? Ấn đó gọi là ấn thiền định, còn gọi là ấn hàng ma. Ma có nghĩa là những loạn tâm, loạn tưởng. Khi mình để cái tay đó là biểu tượng sự định tĩnh đang có mặt. Ví dụ quý vị đang đi ngoài đường vậy, bước vô thấy một người đang ngồi để tay vậy, cái mình nói sao? Đừng có nói chuyện, có người đang ngồi thiền. Mình đâu biết gì đâu, nhưng mà thấy cái người ngồi đó để hai cái tay vậy là biết đang thiền. Phải không? Vậy thì người đó ấn thiền định hàng ma. Rồi cái mình có vô ra mình nói, họ không có động tâm. Những cái tiếng lào xào xung quanh không có, không có quan trọng. Thì Đức Phật có một cái ấn chuyển pháp luân là cái ấn này nè. Hai cái ngón tay Ngài chuyển lại, phải không? Ngài đưa lại. Thì quý vị bây giờ hiểu được cái ý nghĩa của cái ấn chuyển pháp luân rồi. Thì nhớ là hai cái trục nó phải nương nhau, đời với đạo phải nương nhau, vật chất tinh thần phải nương nhau. Nếu như mà mình á, cứ tối ngày lo đi chùa, không lo gõ mõ, không lo đi làm ăn gì hết á, xin Phật cho con có cơm ăn, mà sao tụng hoài Phật cũng đói, mình cũng đói luôn. Phải đi làm, rồi đi làm về nhà phải sắp xếp thời gian sao có giờ mình ứng dụng, mình tụng kinh. Nhà xa chùa tụng ở nhà, mỗi tuần đi chùa một lần, mỗi tháng đi chùa một lần, hay là tệ nữa đó là một năm phải đi những cái đại lễ. Đó là tệ đó nha. Đi Phật đản, đi Vu Lan, đi Tết đó. Chứ còn nếu mà là Phật tử thì phải nên, thưa đại chúng, không phải đi chùa mới tốt, không phải vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là chùa? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn là vihara. Dịch nghĩa của những chữ đó là gì? Chùa có hai nghĩa: thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Gần gũi chỗ lành, xa lìa chốn ác. Bây giờ quý vị mà đi trong sân chùa, tôi gọi là đất Phật, đất Già Lam, mình vô trong này mình ngồi hồi tâm nó cũng lắng. Đi ra ngoài gốc cây ngồi tâm nó cũng lắng. Mà đói bụng quá vô xin miếng ăn, ăn chay nhẹ nhàng, dễ dàng. Buồn khổ gặp quý thầy, quý sư cô chia sẻ. Cho nên chùa là cái nơi để mà chúng ta trở về nương tựa. Cho nên như hồi sáng ni sư đọc cái câu thơ của ngài thi sĩ Huyền Không. Bài thơ đó, bốn câu đó là bốn câu cuối của bài thơ Nhớ Chùa. Hòa thượng bắt đầu từ câu: từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, mơ sao sợ gì à, mơ về cảnh tượng xưa. Và bốn câu cuối là cái bài hồi sáng ni sư đọc đó: mái chùa che chở hồn dân tộc, biết đến bao giờ mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên mình Phật tử đi chùa lễ Phật, nghe pháp, về nhà ứng dụng trong đời sống tu hành của mình, thì nhờ như vậy cho nên tất cả những cái khổ trong cuộc sống này nó có xảy đến với mình đó, nhờ giáo pháp cho nên mình bình an lắm. Mình bình an lắm, mình không có sợ hãi, mình không có khổ đau khi mọi việc nó đến. Thưa đại chúng, làm việc Phật sự mà chí không có vững, tâm không có bền, dễ lui sụt lắm. Tại vì ngoại chướng rất là nhiều, nội ma ngoại chướng rất là nhiều. Mà nội ma ngoại chướng mà tấn công mình liên tiếp mà mình không có đủ nội lực ấy, thì mình đã thua cuộc, mình đã thối lui. Thôi thì trong buổi tối hôm nay đại chúng trở về chùa một lần nữa để chúng ta có buổi sinh hoạt với nhau. Buổi nói chuyện này như là một lời chia sẻ và cũng như nhắc nhở tất cả chúng ta, quý vị có duyên phước ở gần đây, tranh thủ thường xuyên về lễ Phật, nương tựa Tam Bảo, phải không? Nương tựa Tam Bảo để cho chúng ta có được một cuộc sống an lành bởi sự hộ trì của Phật, Pháp, Tăng. Chúc đại chúng có thân tâm an lạc, tinh tấn tu học. Bây giờ ở đây có hai câu hỏi ngắn, xin đại chúng mà chịu khó nha. Con đã thọ Bồ Tát Phạm Võng tại gia cách đây hơn 6 năm. Nay con thọ Bồ Tát Du Già tại gia, vậy có được không thưa thầy? Nếu được thì một tháng con tụng giới 3 lần phải không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ thưa không cần. Thật ra đó, Bồ Tát Du Già, Bồ Tát Phạm Võng gì á, tất cả đều chỉ là những quyển kinh nói về giới của Bồ Tát. Quý vị thọ thêm tất cả cái phần nào của Bồ Tát giới đều tốt hết. Thậm chí bây giờ có thọ thêm là U Bà Tắc giới, 6 giới trọng và 28 giới kinh cũng không ngoài Phạm Võng kinh. Chọn một bản nào cũng được. Còn nếu mà mình muốn biết rằng sáu ba cái bản giới mà mình thường đã thọ đó như thế nào, thì mùng 1 mình tụng quyển giới này, rằm mình tụng quyển giới kia rồi cứ đáo lại, chứ không cần một tháng tụng 3 lần giới. Tuy nhiên nếu mình muốn tụng 3 lần, 6 lần hay mỗi tối đều được hết, không có sao cả. Vì tụng giới là ôn lại những cái điều Phật dạy để mình hành trì, chứ không có cái luật nào bắt mình chỉ một tháng tụng được 2 lần hay một tháng phải tụng 3 lần. Pháp Hòa biết có một hòa thượng, ngài chuyên trì luật á, mỗi tối á, là ngài đắp y lên chánh điện, ngài tụng hết 250 giới tỳ kheo mỗi tối luôn trước khi ngài đi ngủ. Vì ngài chuyên về hành trì về giới luật, đó là ngài chuyên về trì luật. Mỗi tối ngài vẫn tụng giới. Vậy thì tụng giới không có quy định là bao nhiêu lần, nhưng mà hỏi là có phải bắt buộc mình đã thọ như vậy rồi một tháng 3 lần không? Không, nhưng mà ít nhất phải một lần một tháng. Nếu mà không hai lần mỗi tháng thì tệ lắm phải một lần. Rồi mình chọn cái quyển giới nào mình hợp, hay là mình thay đổi, tháng này tụng cuốn này, tháng sau tụng cuốn kia, để mình biết hết tất cả những cái giới pháp và mình combine lại, mình rút lại để mình hành trì. Câu thứ hai, gia đình con làm lễ an vị Phật lên hơn 20 năm. Khi quý thầy quý sư làm lễ an vị, con có quay phim buổi an vị. Xong lễ an vị, các con đã mở lại cuốn video. Gia đình con nhìn ánh hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu của Đức Quan Âm. Con cúi xin thầy cho con biết vì sao. Ủa sao Đức Quan Âm phóng hào quang không hỏi ngài? Pháp Hòa đâu có biết vì sao ngài phóng. Thưa đại chúng, cái này á, thật ra thì mình không dám bàn nhiều, bởi vì mình không khéo thì các vị lại hiểu lầm là mình đi phô trương những cái điều huyền bí trong Phật pháp, phải không? Nhưng mà đại chúng cứ để tâm như thế này thôi. Hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mình có cảm là sẽ có thông, gọi là thông cảm. Mình tâm mình thành là sẽ có ứng. Điều đó không phải xảy ra với bất cứ ai, mà nó sẽ xảy ra ở tùy theo tâm thành của chúng ta. Không thể khoe khoang điều này, bởi vì đây không phải là chủ đích của đạo Phật. Nhưng nếu chúng ta có điềm lành xuất hiện trong khi tu hành, thì tâm niệm chúng ta ghi nhận đó là điềm lành để khuyến khích chúng ta hơn trên con đường tu thôi. Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ về Pháp Hòa. Hồi đó học xong lớp 9 là Pháp Hòa 15 tuổi là nhất định đi tu. Thì xin ba mẹ đi tu thì ba mẹ không cho. Buồn quá chừng buồn, tại vì mình quyết đi mình đi tu mà. Mà giờ hồi 8 tuổi xin đi tu không cho, rồi giờ 15 tuổi xin đi tu cũng không cho. Thì cái buổi trưa hôm đó Pháp Hòa ngủ mà thiêm thiết thôi, thì Pháp Hòa thấy á, có một cái ông đó cũng đứng trước mặt mình. Mà Pháp Hòa nhớ mình nằm á, là mình ở giống như ở dưới cái chân giày của ông to, thật là to. Ông cúi cái mặt, ông xuống gần cái mặt mình, ông chừng lên vậy nè. Ông nạt một tiếng: tới giờ này mà chưa chịu đi. Giật mình vậy. Mà lúc đó không biết cái ông đó là cái ông gì mà hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Bây giờ mình vô chùa mình tu, mình biết cái ông đó là ông hộ pháp. Nhờ cái ông đó mình mới đi lẹ. Trước khi Pháp Hòa đi xuất gia, có một thượng tọa gặp Pháp Hòa, thì thượng tọa mới cho Pháp Hòa một bài thơ. Đây là bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy cho bài thơ đó xong, thầy mới nói thồng thêm một câu nữa: ngày nào con được cạo đầu đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Trong cuộc đời của chúng ta có những điều xuất hiện, có thể một câu thơ, một câu nói của ai đó mà để cho chúng ta lấy đó làm cái điểm tựa đi lên. Ở đây Pháp Hòa cũng muốn nói, nếu trong khi chúng ta làm việc tu hành có những cái gì đặc biệt nó xảy ra, đừng lấy cái đó làm cái điều gọi là tự mãn, mà phải hoan hỷ cảm nhận đó là sự khuyến khích của hộ pháp Long Thiên Tam Bảo. Tâm niệm biết thôi, để mình không lui sụt trên đường tu, để mình không lui sụt trên con đường tu tập và làm Phật sự của mình. Pháp Hòa bắt đầu làm Phật sự năm 17 tuổi. 17 tuổi là bắt đầu nói pháp thoại rồi đó, mà nói local thôi, nói cho Phật tử trong chùa thôi. Viết trên bảng những bài kệ, chỉ các vị đọc kinh, đọc chú, rồi giải thích mấy bài kệ lúc 17 tuổi. 18 tuổi là đã hướng dẫn bác quan trai đi nói pháp thoại trong chùa, mà lúc đó là chưa có thâu băng á. Nếu mà thời đó mà ai có thâu băng cho Pháp Hòa là Pháp Hòa đã chính thức rồi, nói pháp thoại năm 19-20 tuổi. Cho nên cái này Pháp Hòa tin. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa, cái đạo Phật không có chủ yếu là đi nói ô Phật phóng hào quang chỗ kia, Phật phóng hào quang chỗ nọ, mình không có chủ trương cái đó. Nếu có là chỉ cảm nhận một thoại tướng, một điềm lành nhắc nhở mình thôi. Cho nên Đức Quan Âm đó, mà có ánh sáng như vậy đó, thì quý vị biết rằng cái ngày lễ đó với tất cả tâm thành mình đã có được sự giao cảm nhắc nhở mình rồi, cứ theo đó mà tiến bước không lui sụt. Có một cô Phật tử đi vượt biên nha, cầm theo Đức Quan Âm á, lên tàu á, bị hải tặc á giật đồ của người ta hết, nó giật cổ nắm cái tượng trong này nè, nó tưởng đâu là cái gì quý, nó giật cái tượng, nó giật cái túi, nó mở ra thấy Đức Quan Âm có mình cái tượng trong đó. Nó cột lại, nó tức mình, nó giục một cái văng lên cái bon tàu. Trời ơi, bổ sợ nó bể. Tới hồi họ đi rồi đó, họ chạy tụi lum là cái tượng không hề hấn gì hết. Cổ qua tới trại tị nạn, người ta cho cổ vô cái nhà đó ở, cả gia đình cổ. Bắt đầu những người dân ở trại tị nạn lâu năm nói nhỏ với nhau rồi, tôi bảo đảm gia đình này tối nay là ôm gói mà chạy hết, tại vì cái nhà đó nhà ma, không người nào vô ở được hết. Bao nhiêu người vô ở là chạy hết, người nào mới tới là được đưa vô đó, mà người nào ở chừng 3 đêm là chạy hết. Vậy mà cái gia đình này ở suốt bao nhiêu tháng trời chờ ngày đi định cư ở Canada mà không hề chạy. Quý vị biết tại sao? Khi cổ vô cái nhà đó, cổ nói trời ơi, bây giờ cái nhà này ở trại tị nạn vậy đâu có chỗ gì đâu mà thờ Phật, thôi bây giờ mình để tầm bậy tội chết. Cổ ngó hồi cái cổ thấy ở trên cái nóc á, nó có cái cây á, cổ bẻo một con, cổ leo lên nó cột Đức Quan Âm toàn tan ở trên cái cây đó vậy đó. Mà quý vị biết không, yên hết nhà ở, không ai thấy gì hết, lạ không? Cổ qua tới bên này, bây giờ mặc dù nhà cao cửa rộng, có khả năng sắm bao nhiêu tượng Phật á, vậy mà cổ vẫn giữ Đức Quan Âm đó cổ thờ cho tới bây giờ. Có những cái chuyện khi làm Phật sự nó màu nhiệm lắm, bất khả tư nghì lắm, nói không hết đâu. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, Pháp Hòa tin rằng những thầy, những cô làm Phật sự đều trải nghiệm qua những cái màu nhiệm trong khi làm Phật sự hết. Phật tử nào mà tâm thành mà tu tập cũng đều có những cái kinh nghiệm đó hết. Nhưng chúng ta không lấy cái đó làm tự mãn, tự đắc, cho nên không có khoe khoang gì hết. Nhưng mà sẵn hôm nay qua câu hỏi này, Pháp Hòa chỉ muốn nói thêm để cho đại chúng biết rằng thoại tướng điềm lành để tinh tấn thôi, chứ không có phải là cái điều mà chúng ta mong mỏi, càng mong là càng không có. Cứ tự nhiên mà tu tập, nhân đúng thì quả sẽ đúng thôi. Chúc đại chúng an lạc.